Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 18 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng quảng đại đối với tha nhân và tận hiến tất cả cho Thiên Chúa của hai bạn trẻ nghèo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tập luyện đức khôn ngoan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Đông Timor tăng cường việc đào tạo hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân để củng cố công trình truyền giảng tin mừng tại nước này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 3 dành cho các giám mục thuộc ba giáo phận tại Đông Timor nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh lần đầu tiên. Đông Timor có 800.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 1 triệu dân cư và thuộc ba giáo phận là Dili, Baucau và Maliana, tổng cộng có 37 giáo xứ và 116 linh mục, cùng với gần 300 lễ tu. Lãnh thổ này trước kia là thuộc địa Bồ Đào Nha cho đến năm 1975, rồi bị Indonesia sáp nhập thành một tỉnh của mình. Năm 1999, sau nhiều năm tranh đấu, Đông Timor tách khỏi Indonesia và thành một nước độc lập từ 12 năm nay. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến những đóng góp của giáo hội Công giáo cho nền độc lập của Đông Timor và Ngài khích lệ giáo hội tại đây tiếp tục là lương tâm của đất nước, đóng góp vào việc xây dựng xã hội và quốc gia. Ngài nhắn nhủ các giám mục mang lại cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân một sự huấn luyện vững chắc, đào tạo các linh mục giáo sư thần học để góp phần củng cố công trình truyền giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Basilio do Nascimento, giám mục giáo phận Bao Cao, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đông Timor cho biết, các giám mục nước này sẽ mời Đức Thánh cha Francisco đến thăm nhân dịp kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại lãnh thổ này, mừng vào năm tới 2015. Đức cha cũng cho biết Hội đồng Giám mục Brazil giúp đỡ giáo hội tại Đông Timor bằng cách gửi các giáo sư đến huấn luyện các vị đào tạo tại chủng viện tại nước này.
Roma. Trong cuộc viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Nguyện Gẫm ở Roma chiều Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tín hữu siêng năng lắng nghe lời Chúa. Giáo xứ Đức Mẹ cầu nguyện ở khu vực Settevile di Guidonia, ngoại ô Roma, về hướng đông bắc, cách Vatican gần 24 cây số. Đây là giáo xứ thứ 5 thuộc giáo phận Roma được Đức Thánh Cha đương kim đến viếng thăm. Khi đến đây, Ngài gặp gỡ trước tiên là các bệnh nhân và người khuyết tật, rồi gặp các trẻ em, đặc biệt là 150 em sẽ được xưng tội và rước lễ lần đầu sau phục sinh sắp tới, và 73 em sẽ chịu phép thêm sức, trước khi gặp các cộng đoàn con đường Tân Dự Tòng. Như thường lệ, Ngài cũng giải tội cho một số tín hữu, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha quảng diễn bài phúc âm về biến cố Đức Chúa Giêsu hiển dung trên núi trước ba môn đệ và tiếng Chúa Cha từ không trung dạy các tông đồ hãy lắng nghe lời con yêu dấu của người. Từ đó Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy dành thời giờ trong ngày để lắng nghe lời Chúa, hãy mang trong mình một sách phúc âm nhỏ để đọc một đoạn trong ngày. Ngài nói: Lời Chúa là lương thực mạnh mẽ nhất cho linh hồn, vì thế anh chị em hãy mang theo trong người một cuốn phúc âm như các vị tử đạo đầu tiên vẫn làm, như thánh nữ Cecilia. Hãy đọc hàng ngày một đoạn phúc âm để lời Đức Chúa Giêsu đi vào tâm hồn và làm cho anh chị em trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu ngắm nhìn Đức Chúa Giêsu. Cái nhìn ấy sẽ canh tân đôi mắt chúng ta, chuẩn bị chúng ta tiến vào đời sống vĩnh cửu, chuẩn bị thị kiến trên trời. Có lẽ mắt chúng ta hơi bệnh tật vì chúng ta nhìn bao nhiêu sự không thuộc về Chúa, cả những điều chống lại Chúa, những sự phàm tục làm cho ánh sáng của linh hồn dần dần tắt lịm và chúng ta rơi vào bóng đêm tinh thần.
Madrid hôm 15 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã kết thúc đại hội lần thứ 103 sau 4 ngày tiến hành tại thủ đô Madrid. Trong thông cáo sau khóa họp, Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, tóm tắt đường hướng hoạt động do các giám mục đề ra trong thời gian tới đây, đó là truyền giáo trường kỳ, loan báo không ngừng và linh hoạt liên lỉ. Đối tượng chủ yếu vẫn là truyền giáo, tái truyền giảng tin mừng, như Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi. Trong cuộc viếng thăm của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha tại Tòa Thánh từ ngày 24 tháng 2 đến mùng 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những đề tài quan trọng, trong đó có việc tháp tùng các gia đình, gia tăng ơn gọi và quan tâm đến những người nghèo. Trong những ngày đại hội, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kỷ niệm một năm người độc bầu làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm ngoái. Trong đó các vị viết, giáo huấn và bản thân của Đức Thánh Cha là một tấm gương tuyệt vời cho chúng con về mục vụ và nỗ lực loan báo tin mừng. Các giám mục bày tỏ tình hiệp thông hoàn toàn với Đức Thánh Cha và lòng biết ơn vô biên vì mối quan tâm hiền phụ của Ngài. Trong đại hội, các giám mục Tây Ban Nha cũng cứu xét dự thảo huấn thị mục vụ về giáo lý khai tâm Kitô giáo với tựa đề Bảo tồn và thăng tiến ký ức về Chúa Giêsu Kitô. Huấn thị này có mục đích trình bày những tiêu chuẩn để dạy giáo lý và những suy tư đầy ý nghĩa về việc thông truyền đức tin trong thời thơ ấu và thiếu niên.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương. Không có thông cáo nào được công bố sau cuộc tiếp kiến, nhưng giới báo chí cho rằng Đức Tổng giám mục đến trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình khó khăn hiện nay của Ukraine sau khi dân miền Crimea bỏ phiếu tách rời khỏi Cộng hòa Ukraine và sáp nhập vào Nga. Giáo hội Công giáo Ukraine là giáo hội lớn nhất trong số 22 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương với khoảng 7 triệu tín hữu, trong số này có 1 triệu 500 ngàn ở nước ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, Canada, Argentina và Australia.
Amman, Đức Tổng giám mục Marun Laham, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách Cộng đoàn Công giáo tại Vương quốc Jordani, nhận định rằng Tây phương này đã hiểu rằng không thể để cho Syria rơi vào tay những người Hồi giáo cực đoan. Đức Cha Laham nguyên là Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia. Ngài tuyên bố với phái viên hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ hôm 13 tháng 3 vừa qua rằng, tại Syria cũng như tại các nước khác, mùa xuân Ả Rập bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa đòi tự do và dân chủ. Nhưng rồi mùa xuân này đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan phá hủy, những kẻ cuồng tín ấy có thể chém đầu người dân và chơi bóng đá với những thủ cấp ấy. Theo Đức Tổng giám mục Laham, người dân chẳng thà theo Tổng thống Assad còn hơn là theo những thành phần Hồi giáo cực đoan. Tại nước Syria này, chế độ của Tổng thống Assad vẫn còn hùng mạnh, trong khi phe đối lập thì quá ô hợp và chia rẽ. Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng hy vọng đang trở lại từ sự kiện Tunisia và Ai Cập đang ra khỏi tình trạng do những nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra. Theo Ngài, Hồi giáo ôn hòa, như đã hiện diện từ bao thế kỷ ở Trung Đông, là lối thoát duy nhất cho thế giới Ả Rập. Trong bối cảnh miền, Jordani chỉ là một nước nhỏ không có ảnh hưởng đáng kể về mặt tài nguyên phong phú cũng như về sức mạnh chính trị.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Laham cho biết Jordani là một nước ổn định nhất ở Trung Đông, hơn cả Maroc và Ả Rập Saudi. nhưng Jordani đang phải chịu làn sóng hơn 1 triệu người tị nạn từ Syria chạy tới. Một nước nghèo và thiếu nước như Jordani thật khó đón nhận nhiều người như vậy. Trại tị nạn Za'atari trở thành thành phố lớn thứ tư ở Jordani. Ngoài nhu cầu cung cấp nơi ăn ở, lương thực, săn sóc người tị nạn, còn phải bảo đảm an ninh và bảo vệ thị trường công ăn việc làm của dân địa phương. Đức Tổng giám mục Laham cho biết về mặt chính thức người tị nạn Syria không có quyền làm việc, nhưng càng ngày càng có nhiều người làm việc lậu và sự cạnh tranh trên thị trường công ăn việc làm ngày càng cam go đối với người Jordani bản xứ. Trước đó đã có những người tị nạn Iraq, Ai Cập và Palestine. Các tín hữu Kitô ở Jordani chỉ chiếm 3% dân số, nhưng họ đã dấn thân đáng ca ngợi để giúp đỡ những người kém may mắn nhất. Tổ chức bác ái Caritas tại đây có hơn 1.000 người thiện nguyện.
Bogota, các giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là C5, kêu gọi các lực lượng tại Venezuela đối thoại để giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị tại nước này. Đức cha Jesus González de Zárate, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela nói với phái viên hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, các giám mục kêu gọi đối thoại, nhưng đây không phải là điều đơn giản, vì có những khác biệt và ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, đây là giải pháp duy nhất, vì nếu không sẽ có thêm nhiều vấn đề khác nữa. Đức cha De Sarate cũng là giám mục giáo phận Suava. Ngài cho biết như trên bên lề đại hội của các vị tổng thư ký các hội đồng giám mục ở Mỹ Châu Latin, nhóm tại Bogota, thủ đô Colombia trong những ngày này. Đức cha Carlos Aguiar-Retes, tổng giám mục giáo phận Tlalnepantla, Mexico, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin cũng nói rằng, chúng tôi có thể khẳng định rõ ràng rằng đối thoại là lối thoát duy nhất. Cần phải tìm hiểu rõ những lý do tại sao dân chúng và các sinh viên ở Venezuela xuống đường để phản đối chính phủ của Tổng thống Maduro. Đối thoại không phải là một tòa án, nhưng mục đích là tìm hiểu xem điều gì ở đằng sau lập trường của mỗi bên. Từ hơn một tháng nay, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Venezuela vẫn kéo dài, và cho đến nay đã có 28 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột. Các sinh viên và dân chúng phản đối tình trạng thiếu lương thực và nạn tội phạm gia tăng, bạo lực của giới cảnh sát và chính sách kiểm duyệt của chính phủ Venezuela.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vị tiền nhiệm Gioan Paolo II. Thưa quý vị thính giả, còn hơn 5 tuần lễ nữa, hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paolo II sẽ được tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Công việc chuẩn bị về nhiều mặt cho đại lễ này đang được tiến hành, trong đó có cuốn sách của Vladimir Rezioc, người Ba Lan, với tựa đề Cạnh Đức Gioan Paolo II, các bạn hữu và cộng tác viên của Ngài kể lại. Trong số các chứng từ ấy, đặc biệt có sự đóng góp của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu trong chứng từ của Ngài, người đã sống cạnh Đức Gioan Paolo II trong 24 năm trời với nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài kể.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Đức Hồng Y Wojtyła chỉ diễn ra trong mật nghị Hồng Y bầu Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo I năm 1978. Trong công đồng Vatican II, cả hai chúng tôi đã cộng tác vào việc chuẩn bị hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay, nhưng trong các phần khác nhau nên chúng tôi không gặp nhau. Tháng 9 năm 1978, nhân dịp các giám mục Ba Lan viếng thăm nước Đức, lúc ấy tôi đang ở Ecuador trong tư cách là đại diện riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo I. Giáo phận Munich và Freising có liên hệ với giáo hội tại Ecuador do sự kết nghĩa giữa Đức Tổng giám mục Echevarria Ruiz của giáo phận Guayaquil, Ecuador và Đức Hồng Y Döpfner, Tổng giám mục Munich. và vì thế tôi rất tiếc vì bị mất cơ hội không được đích thân biết Đức Tổng Giám mục Karol Wojtyła của giáo phận Cracovia. Dĩ nhiên là trước đó tôi đã nghe nói về các tác phẩm và hoạt động của Ngài như một triết gia và chủ trăn, và từ lâu tôi đã muốn được quen biết Ngài. Về phần Đức Hồng Y Wojtyła, Ngài đã đọc cuốn sách của tôi tựa đề Dẫn nhập vào Kitô giáo mà Ngài đã trích dẫn trong dịp Ngài giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Giáo triều Roma hồi một chay năm 1976. Vì vậy, như thế trong nội tâm cả hai người đều muốn được gặp nhau. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy rất kính trọng và thiện cảm sâu xa đối với Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia. Trong những ngày trước mật nghị Hồng Y hồi năm 1978, Ngài đã phân tích cho chúng tôi một cách thật đặc biệt về bản chất của chủ thuyết Marxist. Nhưng nhất là tôi cảm thấy ngay một sự thu hút mà con người của Ngài tỏa ra, và qua cách thức cầu nguyện của Ngài, tôi cảm thấy Ngài kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa.
Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI cũng kể lại rằng, Đức Chúa Ông Phaolô II đã gọi tôi năm 1979. Để bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, nhưng lúc đó tôi mới làm giám mục giáo phận Munich được 2 năm, và tôi thấy rằng không thể rời bỏ giáo phận của Thánh Corbiniano sớm như thế. Việc truyền chức giám mục một cách nào đó tượng trưng một lời hứa trung thành đối với giáo phận nguyên quán của tôi. Vì thế tôi xin Đức Giáo Hoàng John Paul II hoãn lại việc bổ nhiệm ấy. Và Ngài đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Bôm của giáo phận Washington, Hoa Kỳ vào chức vụ ấy. Nhưng ngay từ lúc đó, Ngài báo trước là sẽ bổ nhiệm tôi vào một nhiệm vụ khác. Trong năm 1980, Đức Giáo Hoàng nói với tôi là vào cuối năm 1981 sẽ bổ nhiệm tôi làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, kế nhiệm Đức Hồng Y Seber, người Croat. Vì tôi tiếp tục cảm thấy có nhiệm vụ đối với giáo phận nguyên quán của tôi, nên để nhận việc bổ nhiệm ấy, tôi mạn phép được đặt một điều kiện mà tôi nghĩ là không thể thực hiện được. Tôi nói với Đức Giáo Hoàng rằng, con cảm thấy có nhiệm vụ tiếp tục xuất bản các tác phẩm thần học. Con chỉ chấp nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nếu việc xuất bản các tác phẩm thần học có thể dung hợp với nhiệm vụ Tổng trưởng. Đức Giáo Hoàng vốn là người rất từ nhân và cảm thông đối với tôi, nên Ngài nói là sẽ tìm hiểu về vấn đề này để có ý niệm. Sau đó, khi tôi đến thăm Ngài, Ngài giải thích rằng việc xuất bản các tác phẩm thần học là điều có thể dung hợp với nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Giáo Hoàng nói, cả Đức Hồng Y Garon cũng đã xuất bản các tác phẩm thần học khi làm Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Thế là tôi chấp nhận nhiệm vụ với ý thức rõ ràng về trách vụ nặng nề, nhưng tôi cũng biết rằng việc vâng lời Đức Giáo Hoàng đòi tôi phải chấp thuận.
Đức Benedict XVI cho biết, việc cộng tác của tôi với Đức Thánh Cha John Paul II vẫn luôn có tính chất thân hữu và quý mến. Đặc biệt, sự cộng tác ấy tiến triển trên 2 bình diện, chính thức và riêng tư. Mỗi thứ Sáu và lúc 6 giờ chiều, Đức Giáo Hoàng tiếp tôi trong tư cách tôi là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tôi đến để đệ trình Ngài các vấn đề, xin Ngài quyết định. Dĩ nhiên, các vấn đề đạo lý chiếm ưu tiên, tiếp đến cũng có những vấn đề có tính chất kỷ luật, như cho các linh mục hồi tục, theo lời xin, ban đặc ân Thánh Phaolô cho những cặp hôn phối, trong đó một người là tín hữu Kitô, v.v. Sau đó có công việc được tiến hành bây giờ là việc soạn thảo cuốn sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Thỉnh thoảng, Đức Thánh Cha nhận trước yếu lược hồ sơ và do đó, Ngài biết trước những vấn đề sẽ được bàn đến. Nhờ vậy, về những vấn đề thần học, chúng tôi luôn có thể trao đổi một cách hiệu quả. Đức Giáo Hoàng cũng rất theo sát văn chương Đức hiện đại, và thật là đẹp vì cả hai cùng tìm kiếm những quyết định đúng đắn cho tất cả những vấn đề đó. Bên cạnh những cuộc gặp gỡ chính thức thực sự như vậy, cũng có nhiều loại gặp gỡ bán chính thức hoặc là không chính thức. Tôi gọi là bán chính thức, những buổi tiếp kiến diễn ra trong nhiều năm vào những buổi sáng thứ ba, có vấn đề các bài giáo lý Đức Thánh Cha thực hiện vào sáng thứ tư với các nhóm nhiều khi rất khác nhau. Với thời gian, qua các bài huấn giáo, Đức Thánh Cha quyết định cống hiến một cuốn giáo lý. Ngài ấn định các đề tài và đưa ra những nhận xét cần khai triển sau đó. Xét vì luôn có những đại diện thuộc các ngành khác nhau, nên những cuộc thảo luận ấy rất hay và hữu ích. Tôi rất hài lòng nhớ đến những cuộc trao đổi ấy, và qua đó người ta thấy kiến thức sâu rộng của Đức Giáo Hoàng về thần học, nhưng đồng thời tôi cũng ngưỡng mộ sự sẵn sàng học hỏi của Ngài. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng có thói quen mời các giám mục dùng bữa với Ngài khi các vị về Roma thăm tòa thánh, và cả các nhóm giám mục và linh mục khác nữa tùy theo hoàn cảnh. Những cơ hội như vậy luôn luôn là những bữa ăn làm việc, trong đó thường có thảo luận về một đề tài thần học. Trong thời kỳ đầu, có một loạt những bữa ăn trong đó có thảo luận về bộ giáo luật mới. Có một dự thảo bán chung kết mà chúng tôi làm việc trong các bữa ăn ấy, và từ đó đi tới dự thảo chung kết. Sau đó thì có những đề tài khác được thảo luận. Một số lớn những người hiện diện luôn làm cho các cuộc thảo luận có nhiều sắc thái và bao quát, nhưng vẫn luôn có chỗ cho sự hài hước. Đức Giáo Hoàng thường vui cười, và nhờ đó những bữa ăn làm việc tuy là nghiêm trang, nhưng cũng là dịp vui vẻ với nhau.
Đức Nguyên Giáo Hoàng Viện Đức 16 nhận xét rằng trong số nhiều thông điệp của Đức Giáo Hoàng John Paul II, tôi nghĩ là có ba thông điệp đặc biệt quan trọng. Trước tiên, tôi muốn kể đến thông điệp Redemptoris Hominis, Chúa Cứu Nhân, là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng John Paul II, trong đó Ngài cống hiến tổng hợp của Ngài về Đức Tin Kitô. Văn kiện này là một thứ toát yếu cuộc đối chiếu và gặp gỡ của Ngài với Đức Tin, và qua đó Ngài trình bày một cái nhìn bao quát về luận lý của Kitô giáo. Như một câu trả lời cho vấn nạn làm sao ta có thể là Kitô hữu và như tín hữu công giáo, thông điệp này hoàn toàn có tính chất bản thân và đồng thời cũng hoàn toàn có tính chất giáo hội. Nó có thể trợ giúp rất nhiều cho những người đang tìm kiếm. Thứ hai, tôi muốn kể đến thông điệp Redemptoris Missio, sứ mạng đấng cứu chuộc. Đây là một văn kiện làm nổi bật tầm quan trọng trường kỳ công tác truyền giáo của giáo hội, nhấn mạnh đặc biệt đến những vấn đề được đặt ra cho Kitô giáo ở Á Châu và thần học ở thế giới Tây Phương cũng bàn tới. Thông điệp cứu xét tương quan với việc đối thoại giữa các tôn giáo và nghĩa vụ truyền giáo và chứng tỏ tại sao, kể cả ngày nay, còn loan báo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc tất cả mọi người, cho con người ở mọi nơi trên trái đất và thuộc mọi nền văn hóa. Thứ ba, tôi muốn nói đến thông điệp về các vấn đề luân lý Veritatis Splendor, ánh quang chân lý. Thông điệp này cần những năm tháng dài để chín mùi và vẫn giữ nguyên tính chất thời sự. Hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay của Công đồng chung Vatican II, trái với xu hướng của thời kỳ thần học luân lý thiên về luật tự nhiên, muốn rằng luân lý công giáo dựa trên con người và sứ điệp của Chúa có nền tảng kinh thánh. Điều này chỉ được nhắc sơ qua trong một thời gian ngắn, rồi người ta đi tới chỗ khẳng định rằng kinh thánh không có nền luân lý riêng nào để loan báo, mà chỉ nhắc lại những kiểu mẫu luân lý thỉnh thoảng có giá trị. Họ nói luân lý là vấn đề của lý trí, chứ không phải là của đức tin. Và thế là một đàn luân lý hiểu theo nghĩa luật tự nhiên biến mất, nhưng thay vào đó người ta không khẳng định quan điểm nào của Kitô giáo. Và vì không thể nhìn nhận một nền tảng siêu hình học cũng như một Kitô học về luân lý, người ta nại đến những giải pháp thực tiễn. Người ta đi tới một nền luân lý dựa trên nguyên tắc quân bình giữa các thiện ích, trong đó không còn điều gì thực là ác và điều gì thực sự là thiện, nhưng chỉ có điều hơn kém, tốt hoặc xấu về phương diện hiệu năng mà thôi. Nghĩa vụ lớn mà Đức Giáo Hoàng John Paul II đề ra trong thông điệp ấy là tái hoạch định một nền tảng siêu hình trong nhân loại học, cũng như một sự cụ thể hóa theo tinh thần Kitô trong hình ảnh mới của con người theo Kinh Thánh. Nghiên cứu và hấp thụ thông điệp này vẫn còn là một nghĩa vụ to lớn và quan trọng. Cả thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí cũng có tầm quan trọng lớn, trong đó Đức Giáo Hoàng John Paul II cố gắng cung cấp một cái nhìn mới về tương quan giữa đức tin Kitô và lý trí triết học. Sau cùng, một điều tuyệt đối cần thiết là nhắc đến thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng sự sống, khai triển một trong những chủ đề cơ bản của toàn thể triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II, phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người ngay từ lúc đầu tiên sau khi thụ thai.
Vừa rồi là chứng từ của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 về vị tiền nhiệm John Paul II. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại lòng quảng đại đối với tha nhân và tận hiến tất cả cho Thiên Chúa của hai bạn trẻ nghèo.
Câu chuyện thứ nhất xảy ra tại một nước nghèo bên châu Mỹ Latin. Một buổi chiều mùa xuân, khí trời êm ả dễ chịu, chuông báo hiệu giờ học chấm dứt. Mọi đứa trẻ vội vã xếp sách vở ra về. Sân trường bỗng trở nên im lặng và hoang vắng. Trong một lớp học, còn lại một học sinh với thầy giáo, và cuộc đối thoại bắt đầu. Thầy giáo hỏi, "José, tên cậu bé, nếu con có trong tay chiếc đũa thần, và nếu có người bảo con rằng với chiếc đũa thần này con có thể hóa phép, làm xuất hiện tức khắc điều mà con mơ ước nhất, thì con sẽ xin gì?" Vẫn giữ nguyên tư thế điềm đạm, không cất cao giọng nói, cậu bé José trả lời câu hỏi của thầy với một quảng đại bộc phát từ tấm lòng ngay thẳng, kèm theo cử chỉ trao tặng và nụ cười từ tốn. Cậu bé nói, "Con ước muốn có thật nhiều của cải, không phải cho riêng con, nhưng cho những người nghèo khổ, cho hết thảy những ai đang túng thiếu, và cho những người không có mảy may một thứ gì. Phần con không mơ ước gì hơn, vì như vậy là con đầy đủ và sung sướng lắm rồi." Nụ cười vẫn tiếp tục, nhưng cậu bé José dừng lại, lúng túng vì không biết diễn đạt ra sao cho rõ hơn ý nghĩa của mình. Nhưng thầy giáo đã hiểu. Tuổi trẻ thật giàu thiện chí, giàu nghĩa cử hy sinh, giàu lòng quảng đại dâng hiến. Tuổi trẻ khao khát tìm kiếm và mong muốn gặp được đối tượng lý tưởng như câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời Thánh nữ Maria Bettina Boscardin. Thánh nữ chào đời ngày 6 tháng 10 năm 1888 trong một gia đình nông dân nghèo ở Vicenza, miền Bắc nước Ý. Một ngày, cô thiếu nữ đồng quê Maria Bettina đến nhà sứ gõ cửa xin gặp cha sở. Cô mạnh dạn nói, "Thưa cha, con muốn trở thành nữ tu." Cha sở tròn mắt ngạc nhiên hỏi, "Con nói thật hay nói đùa đó Bettina? Con mà muốn trở thành nữ tu sao? Con có biết cái gì đâu, con hoàn toàn rốt nát quê mùa mà." Bettina khiêm tốn lễ độ thưa lại, "Chính vì không biết cái gì hết mà con muốn thử học hỏi để làm được cái gì đó, thưa cha." Cha sở nói tiếp, "Con hãy bỏ qua cái ý nghĩ ngộ nghĩnh đó đi, hỡi cô bé hột mít đáng thương của cha. Làm sao mà con có thể ngây thơ hy vọng là người ta có thể uốn nắn con, cho con trở thành nữ tu được? Thôi thôi, không được đâu con ơi." Tuy khẳng khái trả lời với Maria Bettina như thế, nhưng cha sở cảm thấy không an tâm, nên ít ngày sau, cha sở gọi Maria Bettina đến để hỏi cho cặn kẽ hơn. Cha sở nói, "Con hãy thành thật nói cho cha biết, có phải là con thật sự ước muốn trở thành một nữ tu không?" Bettina thưa, "Dạ thật." Cha sở nói tiếp, "Con có hiểu rõ ràng là chính Đức Chúa Giêsu gọi con để con thuộc trọn về Ngài suốt đời như một hiền thê trinh khiết của Ngài. Con có hiểu rõ như vậy không?" Maria Bettina mạnh mẽ thưa, "Dạ con hiểu rõ." Cha sở liền buông đôi tay và nói, "Nhưng ít ra là con cũng biết gọt vỏ khoai chứ?" Bettina vui vẻ thưa ngay, "Dạ con biết." Cha sở đành kết thúc cuộc thẩm vấn. "Thôi được rồi, cha ước muốn con vào dòng tu để gọt vỏ khoai." Vậy là Maria Bettina đã được phép cha sở cho vào dòng các nữ giáo viên Thánh nữ Dorothea. Năm 1902, cô thiếu nữ rốt nát quê mùa 17 tuổi đã khởi sự đời tu với công việc chuyên gọt vỏ khoai và đã tiến dần đến vinh quang của một vị thánh anh hùng. Thánh nữ Maria Bettina Boscardin nổi bật về hai nhân đức khiêm tốn và bỏ mình. Thánh nữ Maria Bettila Boscardin, một cô gái đơn sơ chất phác, nhưng đã khôn ngoan chọn đúng phần tốt lành, làm hiền thê của Chúa Giêsu hơn là làm vợ một người đàn ông thường. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng cam tùng với huỳnh khương, nào đinh hương nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy núi Ly Băng chảy xuống. Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tự Tia Sa, duyên dáng tự Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều. Các thiếu nữ trông thấy nàng đều ngợi khen nàng diễm phúc, hoàng hậu phi tần đều tán tụng. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tập luyện đức khôn ngoan.
Kính thưa quý vị thính giả, từ đầu tháng 2 đến nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đức khôn ngoan, khởi đi từ Kinh Thánh, rồi bước sang các giáo phụ và các tác giả thời trung đại. Đặc biệt, chúng ta đã dừng lại ở đạo lý của Thánh Thomas Aquino để theo dõi bản chất của đức khôn ngoan, những thành phần cấu tạo, các nét xấu tương phản. Hôm nay trong bài cuối cùng, chúng tôi xin nói đến việc tập luyện đức khôn ngoan dựa theo các tác giả tu đức học. Trước đó chúng tôi muốn tiếp tục một đề tài còn bỏ dở lần trước, đó là vấn đề huấn luyện lương tâm. Trong sách Tổng luận Thần học, Thánh Thomas ít nói đến lương tâm trong phần luân lý tổng quát, bởi vì Ngài muốn dành nhiều chỗ trong phần bàn về nhân đức khôn ngoan. Để một hành vi luân lý được gọi là tốt, cần phải theo dõi tiến trình bàn luận, suy tính, rồi mới chuyển sang quyết định thực hành. Nếu biết rằng một quyết định lương tâm cần phải tuân theo tiến trình của hành vi khôn ngoan chứ không phải làm liều, thì trước sau vấn đề huấn luyện lương tâm cũng sẽ được đặt ra. Thật vậy, lương tâm phải quyết định theo chân lý chứ không theo cảm xúc. Do đó, lương tâm buộc phải truy tầm chân lý, nghĩa là phải học hỏi nghiên cứu để hiểu rõ vấn đề. Mặt khác, ta cũng biết rằng, để một quyết định được sáng suốt thì ta cần phải được thong dong khỏi những đam mê, cảm xúc, thiên kiến. Từ đó, việc huấn luyện lương tâm đòi hỏi nỗ lực cả về phần lý trí cũng như về phía cảm xúc, ngõ hậu đạt đến tự do trong chân lý. Tự do không có nghĩa là buông thả phóng túng, nhưng là không bị cưỡng bách bởi vũ lực bên ngoài hoặc bởi những đam mê bên trong. Con người cần được thoát khỏi những ràng buộc đó, ngõ hầu có thể nhận biết và tuân theo chân lý, bởi vì duy chỉ chân lý mới có thể mang lại tự do đích thực, theo Tin Mừng Thánh Gioan chương 8 câu 32 và 36. Tập luyện đức khôn ngoan. Các tác giả tu đức cổ điển đã để lại cho chúng ta nhiều lời khuyên thực hành cho việc thực tập nhân đức khôn ngoan. Ngoài ra, Thánh Thomas còn liên kết đức khôn ngoan với ơn chỉ giáo của Thánh Linh. Thực hành nhân đức. Nguyên tắc căn bản định hướng cho tất cả mọi hành vi luân lý là cứu cánh tối hậu. Đối với người Kitô hữu, cứu cánh của mọi hành động là Thiên Chúa. Mọi toan tính, dự án hoạt động của chúng ta phải nhắm tới việc phục vụ vương quốc của Ngài. Vì vậy, trước khi bắt tay vào công việc, câu hỏi đầu tiên cần phải đặt ra là, việc này có làm vinh danh Thiên Chúa cứu rỗi các linh hồn hay không? theo kiểu nói của Thánh Ignacio Loyola. Được hướng dẫn bởi nguyên tắc căn bản đó, người tín hữu hãy thanh luyện khỏi những khuyết điểm trái nghịch với nhân đức, và đồng thời trau dồi các yếu tố cấu thành nên nhân đức. Thanh luyện các khuyết điểm. Chiến đấu chống lại cái tính khôn ngoan theo xác thịt, thích tiền thỏa mãn những khoái lạc vật chất, những thú vui trần thế. Loại trừ tính xảo trá, lường gạt gian lận, những mưu mô quỷ quyệt, kể cả khi nhằm những mục tiêu tốt. Cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Hãy xác tín rằng sự ngay thẳng trong sáng sẽ mang lại những kết quả bền vững hơn là những thủ đoạn chỉ đạt hiệu quả nhất thời. Hãy nhớ lại lời khuyên của Tin Mừng: khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như bồ câu. Gạt bỏ những thiên kiến và đam mê, bởi vì chúng làm cho phán đoán của ta bị lệch lạc. Chúng ta dễ quyết định tìm theo sở thích thay vì tìm điều tốt khách quan. Tránh tật quyết định hấp tấp vội vàng, thiếu đắn đo suy nghĩ. Dĩ nhiên là điều này tùy theo tầm quan trọng của mỗi vấn đề. Việc đơn giản thì có thể quyết định nhanh chóng, việc phức tạp thì cần phải bàn tính suy nghĩ cầu nguyện. Đối lại, cũng cần phải tránh tính rụt rè nhút nhát, không dám quyết định gì hết. Trau dồi nhân đức. Bằng cách tập luyện những yếu tố cấu thành hành động khôn ngoan, biết ôn lại kinh nghiệm, bàn hỏi những người chuyên môn, suy nghĩ kỹ lưỡng, cân nhắc các hoàn cảnh, tiên liệu những bất trắc, vân vân. Tìm kiếm sự khôn ngoan theo Thánh Linh. Nhìn ngắm những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, Ngài đã chuẩn bị sứ mạng trong âm thầm lặng lẽ suốt 30 năm trường để thủ đắc các đức tính khiêm nhu, siêu thoát, vâng phục. Khi đi giảng dạy, Ngài giống như dùng những hình ảnh lý lẽ thích hợp với hạng người khác nhau để truyền đạt chân lý. Ngài vạch trần những mưu mô của ma quỷ hoặc những lập luận ngụy biện. Cách riêng, Ngài để lại cho chúng ta tấm gương về việc đặt ý muốn Thiên Chúa làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Ngài đã dành nhiều thời khắc rút vào nơi cô tịch để tìm hiểu ý định của Chúa Cha. Thánh Giacôbê tóm tắt những đặc điểm của đức khôn ngoan chân thật như sau: đức khôn ngoan Chúa Ba làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Thanh khiết hiểu về cả thân xác đến tâm hồn, nhờ đó chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa là đấng cao minh hằng hữu. Hiền hòa giữ gìn bình an trong tâm hồn, tính điềm đạm bình tĩnh khi suy nghĩ và quyết định. Khoan dung biết thông cảm với tha nhân. Mềm dẻo biết lắng nghe những lý lẽ chứ không cố chấp. Đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, nghĩa là tỏ lòng nhân ái đối với những người kém may mắn, sẵn lòng giúp đỡ họ. Và đó là dấu hiệu của đức khôn ngoan Kitô giáo, vì biết nghĩ tới những hoa trái của nước trời. Không thiên vị cũng chẳng giả hình. Đây là hai tật xấu dễ làm cho sự nhận định bị lệch lạc. Dĩ nhiên, cũng như đối với các nhân đức khác, người tín hữu một đàng cố gắng tập luyện nhân đức, một đàng cũng khẩn khoản xin Chúa ban ơn giúp sức. Kinh Thánh đã để lại nhiều mẫu gương cầu nguyện xin ơn khôn ngoan. Điển hình là kinh cầu của vua Salomon được phục vụ giờ kinh trích đọc trong giờ kinh sáng ngày thứ bảy tuần ba. Ơn chỉ giáo của Thánh Linh. Thánh Thomas liên kết đức khôn ngoan với ơn chỉ giáo. Nguyên bản Latin là consilium, có nghĩa là lời khuyên, được dịch sang tiếng Việt bằng nhiều từ: chỉ giáo, tư vấn, biết lo liệu, khéo liệu. Radio Marin định nghĩa bản chất của nó như thế này: đó là một tập quán siêu nhiên, nhờ đó linh hồn dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh biết phán đoán ngay thẳng trong những trường hợp đặc biệt điều gì nên làm trong trật tự siêu nhiên. Ơn chỉ giáo kiện toàn nhân đức khôn ngoan để giúp ta phải quyết định trong những trường hợp bất chợt và khó khăn, đòi hỏi một giải pháp nhanh chóng. Và điều này cần một sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Linh, ngõ hầu nhận định được điều gì cần phải làm lúc này. Ra như Thánh Linh dạy bảo chúng ta phải làm điều gì hoặc nói ra sao, như lời Chúa Giêsu đã hứa. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Cha anh em nói trong anh em. Matthew chương 10 câu 19-20. Chúng ta biết rằng Thánh Phêrô, mặc dù là một người chẳng biết chữ nghĩa, nhưng đã biết đối đáp với Thượng Hội đồng Do Thái khi bị chất vấn về đạo mới mà ông đang rao giảng. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 4 câu 13, chương 5 câu 29. Và điều này còn được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong lịch sử giáo hội, nơi các vị thánh lừng danh cũng như nơi những tín hữu tầm thường. Họ được ơn Thánh Linh để biết ứng xử trong mọi hoàn cảnh eo le. Dĩ nhiên, điều cần thiết là chúng ta cần ngoan ngoãn lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giám mục Đông Timor tăng cường việc đào tạo hàng giáo sĩ, các tu sĩ và giáo dân để củng cố công trình truyền giảng tin mừng tại nước này. Roma trong cuộc viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Nguyện Gẫm ở Roma chiều Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu siêng năng lắng nghe lời Chúa, đọc phúc âm mỗi ngày. Bogota, các giám mục Mỹ châu Latin gọi tắt là CELAM kêu gọi các lực lượng tại Venezuela đối thoại để giải quyết tình trạng khủng hoảng chính trị tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.